SBS Việt ngữ.
Quý vị đang nghe văn nghệ cuối tuần trên sóng SBS Việt ngữ với Mai Hoa. Ký ức tháng tư kỳ 2, chuyện của Vân.
Dạ, em nhớ là em qua Úc 83, rồi em ở Phi thì 2 năm, thì chắc là em đi 81. Dạ, lúc đó em qua Úc thì em là 8 tuổi, cho nên dời lại thì chắc cũng 5-6 tuổi đi. Dạ.
Từ đó đến nay thì em đã nghe rất nhiều những cái người quen, những người lớn kể về cái chuyến đi của em, kể về mẹ, kể về cái biến cố nó xảy ra cho chiếc tàu. Em để nó qua một bên hết.
Yeah.
Hãy nhớ lại bằng cái trí nhớ của mình, của một cái đứa bé 6 tuổi. Em nhớ gì về mẹ mình?
Dạ, ít lắm. Tại vì mẹ em thì đi bán, cho nên bà nội nuôi. Thì mẹ em rất là trẻ, xinh đẹp lắm, lúc nào cũng lo cho tụi em. Lúc đó cũng mẹ em có con bé em cũng cỡ 1 tuổi, thì lúc đó cũng rất là bận rộn. Yeah, em không có nhớ được nhiều.
Đó là buổi sáng đầy gió, tôi tới nhà Vân kèm theo lời hẹn để nghe Vân kể chuyện mẹ cô bị hải tặc bắt đi trên chuyến vượt biên khi cô mới 6 tuổi. Đúng ra là Bình, chồng Vân, hẹn tôi sau 1 tuần lặng tâm. 8 giờ tụi em đi nhà thờ, 9 giờ chị tới, đến 10 giờ tụi em có việc phải đi. Tôi đoán rằng có một người anh quen trong nhóm, có nhắc thì Bình mới gọi cho tôi cho cái hẹn. Cái hẹn cũng có phần cả nể cho xong việc. Đây là lần thứ 2 tôi gặp 2 vợ chồng Vân, Bình. Lần đầu tiên tôi gặp Vân khi đi nhờ xe 2 vợ chồng tới nhà người anh bạn quen chung. Thấy 2 người trẻ sống lâu ở Úc mà nói tiếng Việt sỏi, tôi hỏi xã giao, chắc trong nhà hay nói chuyện tiếng Việt với ba mẹ. Bình nói, tụi em gặp nhau, lấy nhau, cả 2 không có mẹ. 2 đứa em đi vượt biên, em đi một mình, còn mẹ Vân bị hải tặc bắt lúc 6 tuổi. Vân nghe chồng nói, chỉ ngồi im. Tôi hỏi Vân khi nào tiện thì cho chị gặp hỏi chuyện Vân được không? Vân nói dạ được. Nhưng 1 tuần sau khi tôi hẹn kiếm thì mãi mới gặp được Bình. Vợ chồng Vân Bình đồng ý cho tôi gặp nhau, nhưng chỉ trong 1 tiếng đồng hồ sáng Chủ nhật. Tôi muốn hẹn vào chiều tối, nhưng Bình nói bận cả. Và vì tôi cũng chẳng biết ai hơn để hỏi. Nhưng điều quan trọng hơn đó là một mẫu ký ức không dễ dàng mà người ta chịu kể lại, thì đó mới là điều đáng quan tâm hơn hết cả. Tôi tới nhà lúc Vân Bình đang ăn sáng cùng cậu con trai. Quần áo 2 vợ chồng chỉnh tề. Tôi đoán họ đi nhà thờ về. Mọi khi tụi em bận lắm, nhưng sáng nay tụi em quyết định nghỉ ngơi. Vân cũng sẽ không đi ra shop sáng nay, chỉ ngồi chờ tụi em chút. Bình ngượng nghịu nói. Căn nhà rộng đầy đủ tiện nghi như mọi gia đình có thu nhập ổn định, nhưng rõ ràng đó là tiện nghi theo cách phù hợp với người đi làm suốt ngày. Bình mời tôi tới bàn phòng khách, đặt cạnh cửa sổ để trò chuyện. Tấm sáo kéo hơi sụp xuống, khiến cho ánh sáng trong phòng xăm xám. Bên ngoài cửa sổ là bức tường cũng xăm xám của hàng xóm. Không một cái lá xanh, khiến tôi thấy buổi nói chuyện chưa bắt đầu, nhưng có mòi giống như một buổi cán bộ phường đi lấy lời khai nhân khẩu. Tôi nói, ngoài có sân vườn, mình ra ngoài ngồi được không? Bình hỏi đi hỏi lại, ngồi ngoài gió lạnh chị chịu được không? Sydney đầu thu, dù 2 hôm nay trời đầy gió, nhưng thời tiết khá dễ chịu. Ra đến sân, có thể nhìn thấy 2 cây xoài trồng sát hàng rào bên cạnh cây nhãn xanh Cả 3 cây trồng rất gần. Tôi để 2 vợ chồng ngồi gần nhau, nhìn ra cây xoài và cây nhãn. Những câu chuyện kể thế này không dễ dàng gì, và một mảng xanh trong mắt sẽ dẫn ký ức người ta đi xa hơn bức tường xám xám trong nhà. Tôi ngồi góc bên cạnh Vân. Mặt Vân vẫn bình thản, không biểu lộ cảm xúc, nhẫn nại cho sự viếng thăm của tôi dù câu chuyện chưa bắt đầu. Tôi biết ký ức của cô bé 6 tuổi có thể sẽ rất nhạt nhòa. Có thể tôi sẽ không biết được nhiều lắm. Nhưng dù gì, tôi cũng không muốn câu chuyện kể là Vân thuật lại những gì người lớn nói về chuyến đi định mệnh của gia đình cô. Tôi muốn nghe cô nói về mẹ từ ký ức của cô. Ký ức nhỏ nhoi của khoảng thời gian cô có mẹ. Ký ức của riêng cô về mẹ.
Lúc đó là ba em bị tù. Ba em đi vượt biên mấy lần. Là ba em bị tù cho nên má em phải đi kiếm ăn, thì đi buôn bán được bà nội với bà ngoại nuôi, với mấy dì cô nuôi cho nên...
Cái cảm giác rồi mỗi lần mẹ về thì sao?
Dạ, cũng nhớ, mà lúc đó thì còn nhỏ thì cứ ăn chơi cho nên...
Thường cái hình ảnh mà mẹ về thăm là mẹ làm đó.
Dạ, thì mẹ nấu nướng rồi mua quần áo cho bạn. Dạ.
Cũng bằng cái trí nhớ của mình, em nhớ gì về cái chuyến đi đó?
À, em nhớ là cái đêm đó là bà nội em ôm em khóc nhiều lắm. À, bà nói là bà thương em nhiều lắm, rồi bà sẽ nhớ em nhiều. Mà lúc đó em không biết cái gì hết. Rồi bữa đó là ba má em ngủ chung trong một phòng như ba đứa em, ba đứa con. À, xong rồi ráng ngủ cho khỏe, rồi xong rồi tự nhiên tối đó, tôi còn tối mà bắt dậy đi vượt biên đó, là kéo đi đâu cũng biết mà rất là sợ. Xong rồi tối lắm, không nhớ gì hết, mà nhớ là đi xuống tàu, mà mình không biết sao mình thì phải đi xuống tàu. Đi xuống tàu xong rồi phải núp, phải im lặng, phải núp là đi ra biển đó. Yeah. Rồi tàu tụi em là nhỏ, cỡ mấy chục người, ba chục người, mà tàu rất là nhỏ. Rồi cái mùi xăng, rồi mùi dầu xanh, rồi má em cứ ôm mấy tụi em. Yeah. Rồi ba em thì ở trên lái tàu, rồi thì bị hải tặc Thái Lan nó tới cỡ 2-3 lần. Lần thứ nhất thì nó lấy đồ, lấy vàng, lấy tiền thôi, còn nó cho đi. Cái hồi lần thứ hai, thứ ba gì đó thì nó bắt mấy bà lại hết. Nó kêu nó đi xuống, nó đếm từ người, rồi nó nhớ là bao nhiêu bà, rồi nó đi lên, nó bắt tất cả đi lên tàu của lớn của nó hết. Rồi nó kêu mấy bà ở lại, mấy ông mấy đứa nhỏ thì đi xuống hết để mấy bà thôi. Thì trong tàu em là 5 bà, mà có bà thì có bầu 6 tháng rồi, nó cũng bắt luôn. Có ông chú ổng mới lấy vợ, và ông chú ruột của em ổng mới lấy vợ rất là đẹp. Cái thím đó rất là đẹp, mà thím đó thì lúc đầu cũng rất là sợ để đi, mà cũng đi. Dạ. Xong rồi thím đó lúc đầu mới lên tàu là chét đầy mặt mấy cái dơ bẩn lên nhớt đồ để cho nó xấu đi. Thím nó rất là trắng, mà giống như là tiên vậy. Đấy. Xong cái thím đó, thím bỏ chạy trốn chung như tụi này đi xuống tàu. mà nó đếm nó thấy có bốn bà, nó không chịu, nó kêu là phải đưa cái người đó ra, năm bà mới đủ, thì phải đưa thím lên thôi. Dạ. Chứ không thôi là nó đập cái tàu nhỏ của mình là mình chết hết. Dạ. Bây giờ nó bắt luôn bà thím đó, giờ là năm bà.
Bắt luôn. Lúc mà nó bắt như vậy thì cái tình cảnh ở trong tàu như thế nào em có nhớ
không? Không, em lúc đó em nhỏ quá, với lại nó lu bu quá, với lại tối lắm. Dạ, không có nhớ gì hết. Nhớ, chỉ nhớ là đi lên đi xuống thôi. Rồi mình nghĩ là đi lên đi xuống thôi chứ đâu có mất mẹ đâu, hay là mất một lúc rồi nó trả, rồi dần dần đi không có nghe nữa, không có thấy nữa. Rồi tụi em, cái tàu nhỏ của tụi em nằm chết mái trên biển cỡ 5 ngày, thì tàu cấp Alamu, tàu Đức cấp Alamu lại rước vậy. Dạ, lại cứu tụi em. Thì tụi em đi vòng vòng biển cũng khá lâu, tại vì tàu đó nó đi vớt mấy người diễn viên. Dạ, nhiều người, xong rồi nó mới đẩy vô mấy cái nước, tại vì nước Đức người ta không có nhận tị nạn, cho nên nó đẩy vô mấy cái nước nào chịu nhận là tụi em được vô Palawan của Philippines. Rồi dần dần không nghe gì hết, về mẹ em giống như nó có bắt rồi nó trả, hay là nó gửi đâu thì từ từ mình cũng kiếm được, mà từ đó tới giờ không có nghe gì hết.
Có bà mẹ đi tìm con trên đỉnh đồi Lan Trắng, có bà mẹ đi tìm con trong đồng hoa lan vàng, có bà mẹ đi tìm con bên bờ
lăn lộn đi kiếm kiếm gì làm, hay là kiếm cách nào để mà có tiền, cách nào mà để cho nó sống nó khỏe. Ông rất là kính, ông muốn là tụi em lo, cho nên không có nói về mấy cái đó nhiều. Và những cái đau buồn đó tụi em giống như là không có muốn thỏ ra cho ba em buồn thêm, hay là ba em tỏ ra trước mặt tụi em để cho em buồn, cho nên cái chuyện đó tụi em nín, không có nói và không có tỏ ra trước mặt, và cứ sống cho nó yên.
Bốn mùa hoa đua nở, bốn mẹ lang thang tìm con loa đôi mắt, gọi con lời đã khan, khóc con lệ đã cạn, thương con lòng vắng hoang, nhớ con sầu đã ngất, chốn rời xa cả thời gian, khi còn là thiếu phụ thơm như nhanh ngọc lan, đến nay già tóc trắng
Vân kể ở đảo 2 năm thì cả nhà được qua Úc. Năm đó em 8 tuổi, vô trường đi học.
Tự đi học, tự đóng cửa, tự tắm, tự nấu ăn.
8 tuổi.
Dạ.
Rồi hai đứa nhỏ mà lúc đó đứa mấy tuổi, đứa mấy tuổi?
Dạ, đứa em của em kế thì cấp 1 tuổi. Dạ. Rồi đứa sau đó là 4 tuổi.
Rồi làm sao mà quán xuyến nhau?
Dạ, thì cứ thì ba em không hiểu, không biết. Dạ, sáng ba đi làm là cứ tự phải bận đồ uniform, tự xách giỏ đi học thôi. Tại vì ba em mướn cái flat đó cũng gần nhà trường, cho nên tụi em tự đi học và tự đi về. Lúc đó thì ở bên nước Úc mình nó vắng, không có người Việt. Lớp của em là chỉ mình em là người Việt thôi. Cho nên lúc đó nó khác với thời giờ như giờ bây giờ. Tại vì nó yên tĩnh đó, mở cửa trống cũng chẳng ai vô. Rồi tụi em tự đi học, đi làm bài, cái gì cũng tự hết. Rồi ba em thì có nấu đồ ăn thì để đó cho tụi em ăn, đi làm về thì nấu thì cứ để đó vậy đó. Còn tụi em làm gì được thì cứ làm thôi.
Tôi hỏi, rồi ai chuẩn bị lunch cho em? Lunch? Vân hỏi lại, mặt ngơ ngác. Có gì ăn nấy chị à? Cũng không nhớ mình ăn cái gì nữa. Cũng không phải như bây giờ là phải có một trái táo hay phải ăn rau. Thấy cái gì ăn cái nấy. Có khi là một bịch chip, mấy cái bánh biscuit. Ba đi làm suốt ngày. Có những chuyện ba biết, ba nói, ba chỉ cho. Nhưng có chuyện cũng phải cần một người phụ nữ thì tự em lớn lên đến đâu biết đến đó. Em cũng không biết có phải là mình có phải là mẹ trẻ của hai đứa em không nữa. Có lần trên đảo em ham chơi, Vân kể. Em chạy chơi, con em út của em chạy theo bị té loại tay. Chưa bao giờ ba đánh hay la em. Lần đó ba đánh em vì em không coi con út để nó té loại tay. Ba đánh em nhớ hoài là em phải lo cho em. Nhà em dơ và hôi lắm chị à, đâu có biết phải làm sao đâu. Em nhớ có lần em rủ đứa bạn về nhà chơi, bước vô nhà đã bịt mũi hỏi, mùi gì hôi vậy? Em hỏi lại, mùi gì? Ta đâu có nghe gì đâu. Chị biết đó, nhà ở, toilet phải lau chùi rửa thì nó mới sạch. Tụi em đâu có biết đâu mà làm. Mình ở trong nhà, mình nghe quen không nhận ra cái mùi hôi nữa. Vân cũng kể chuyện ông chú Úc là người hay dẫn chị em Vân đi chơi. Vân nói, chú Úc đi vượt biên trước qua Úc. Chính ông là người đã bảo lãnh mấy cha con và ông chú đi qua. Chú Úc là người dẫn tụi em đi Easter show. Ông biết tụi em không có mẹ, ông thương tụi em như con. Một thời gian sau thì bà nội qua. Cả nội và cả gia đình đều gấp rút làm giấy tờ để qua sớm ở với chị em Vân. Vân nói, chị biết không, nội bay chuyến bay dài như vậy, từ Sa Đéc lên Sài Gòn rồi qua Úc. Vừa xuống máy bay, bước chân vô tới nhà, là nội đi liền xuống bếp lấy cái son ra nấu cơm, miệng hỏi, con ăn gì nội nấu? Lúc đó em nghĩ, sao bà này kỳ vậy? Sao tự nhiên vừa vô tới nhà mà đòi nấu cơm? Nói đến đây, Vân khóc.
Mẹ đi tìm con bên bờ sông lan tím, có bà mẹ đi tìm con trong thung lũng cỏ hoang. Trên đỉnh mùa xuân mẹ ta thương cả rừng hoa lá, trong mùa hạ bên bờ
câu chuyện không chỉ một lần khóc. Trong câu chuyện rất nhiều nước mắt mà lần đầu tiên Vân kể lại về những điều cô giấu kín, không chỉ riêng mình, mà cả các em và những người xung quanh câu chuyện này. Và ngay cả với Bình chồng cô cũng không kể. Cô nói, không muốn câu chuyện của mình làm người khác buồn. Mỗi tuần các em về nhà cô như về nhà mẹ ăn uống. Ba chị em rất thân thiết với nhau. Và họ tránh nhắc lại chuyện này. Ba cô về sau lập gia đình với một người phụ nữ ông quen trên đảo. Sau này gặp lại ở Úc. Bình, chồng Vân nói, hồi em gặp Vân, lúc đang đi thư viện học, chợt thấy một cô châu Á tóc dài đẹp quá, thích luôn. Thích cô rồi khi về nhà gặp ba Vân với mấy ông chú, thấy ai cũng hiền hết, rất tử tế dù mới gặp. Vậy là tình cảm cứ thế mà tiến tới luôn. Ba Vân rất ít nói, Bình kể. Ngồi cả buổi nói chuyện với nhau chừng 2-3 câu à. Mà hồi gặp em không hiểu sao ở ai cũng có vẻ buồn buồn thế nào đó đằng sau họ. Sau này rồi thì em mới biết. Quen nhau hồi còn đi học high school, ngoài 20 là tụi em cưới nhau rồi. Vân ít nói, em thì lý lắc. Khác với Vân, em là con út được cưng chiều từ nhỏ. Đi vượt biên qua đây ở với anh, có chị dâu chăm sóc, coi như lúc nào cũng có người lo cho mình. Em thích Vân vì Vân đẹp, thương Vân vì Vân chu đáo chăm lo gia đình. Có những lúc Vân ngồi im, càng lặng hơn mọi khi. Cứ lặng đi như vậy. Em phải giả lả, sao mà hầm hầm vậy, cười cái cho đẹp coi, cho bả vui lên. Vân nói chưa bao giờ cô thử đi tìm mẹ, cô không biết bắt đầu từ đâu.
Em thì không có biết cách nào để đi tìm hay kiếm, mà không biết ba em có đi, giờ không biết nữa, giờ thấy chú rồi, giờ... Tại vì không biết sao mà bắt đầu nữa, giờ bắt đầu từ đâu không biết.
Trước đây cô vẫn hy vọng mẹ cô còn sống ở đâu đó và sẽ đi tìm chị em cô. Nhưng hy vọng nhỏ dần, và từ 10 năm nay thì chị em cô quyết định lấy ngày Vu Lan làm ngày giỗ mẹ. Cô nói chắc mẹ cô đã về trời và đang phù hộ cho cô và các em mình. Cô nói có nhiều điều kỳ lạ xảy ra, như có lần em lái xe thấy đụng tới nơi, nhưng có cái gì đó đã đỡ cho và nó không xảy ra. Em nghĩ mẹ em ở trên trời đang dõi theo tụi em chị à. Tôi hỏi Vân, có bao giờ em ước giá như gia đình mình đừng có đi vượt biên không? Dạ có, Vân nói ngay. Cũng chưa ai hỏi em, nhưng em cũng tự hỏi mình, em sẽ ra sao nếu như em ở Việt Nam? Năm nào em cũng về Việt Nam, nhất là lúc còn mẹ anh Bình. Lần đầu tiên em về Việt Nam là năm em 18 tuổi. Em về lại nhà mình, em không nhận ra bất cứ cái gì nữa hết. Cái gì cũng xa lạ đối với em. Việt Nam đối với em như là một giấc mơ thôi chị à. Nếu em cứ nghĩ mình không có mẹ và so bì với những bạn bè có mẹ thì chắc là em sẽ khó khăn lắm. Em cứ nghĩ không có mẹ thì em sẽ biết nấu cơm sớm hơn, biết làm nhiều thứ hơn, biết lo cho các em của em, biết tự lập sớm hơn các bạn đồng lứa. Em phải nghĩ khác đi mới được chị à.
Bây giờ mẹ đã thành mơ, hơi mẹ hóa thành hơi gió. Bốn mùa ngồi nghe mọi nơi, tiếng mẹ ru bồi hồi.
Vừa rồi là chuyện của Vân, trong loạt 4 kỳ đặc biệt của Văn Nghệ Cuối Tuần dành kỷ niệm ngày 30 tháng 4. Có những ký ức thật khó khi đối diện vì nó buộc người ta phải sống lại nỗi đau một lần nữa. Tuy nhiên, cái điều khó khăn nhất khiến cho ký ức đau thương khó có thể được kể lại chính là nỗi sợ nhìn thấy sự thương cảm trong mắt người khác. Vì nó đóng đinh nạn nhân vào nỗi đau và nhắc họ về biến cố buồn thảm đó. Đó là lý do khiến rất nhiều câu chuyện buồn thảm của người Việt, những nạn nhân trực tiếp hay gián tiếp của cái gọi là thống nhất đất nước, đã không thể kể lại được. Mỗi mẫu ký ức Việt của thế hệ nạn nhân cộng sản là một mẫu lịch sử thật, nó cần phải được ghi lại như là cách góp phần khai chiếu cho chính thời đại chúng ta ngày nay và cho đời sau để đối chọi lại cái lịch sử dối trá tạo dựng đang được xây đắp một cách có chủ ý và hệ thống. Nếu không kể, những mẫu lịch sử thật đó của đất nước sẽ cùng chủ nhân của nó tan vào hư không. Chuyện của Vân cũng có thể là chuyện của bất kỳ người nào đi bên cạnh chúng ta ngoài phố. Chia sẻ câu chuyện để người Việt nhân hòa với nhau hơn. Biết đâu cái người mà mình muốn gây gổ hay thấy khó ưa kia đã từng trải qua những biến cố kinh hoàng nào trong đời họ. Và nếu thế, xin đừng nhìn Vân như chuyện của Vân mà là chuyện của đất nước mình, Việt Nam. Trong chương trình có sử dụng bài hát Quan Thế Âm của Phạm Duy, phổ thơ Phạm Thiên Thương do Khánh Ly trình bày trong tập Đạo Ca. Chương trình đến đây là hết. Hoa xin kính chào quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ Bảy tuần sau với chuyện kể của nhà văn Trần Trung Đạo về những tháng ngày đầu tiên nơi xứ người.
Thế rồi một hôm mẹ chết, hơi mẹ trong trời chưa hết, ôm cả trần gian đầy vơi, nhân loại đeo tang người. Tim mẹ thành ra trùng dương, máu mẹ thành sông thành nước. Ôi đời trầm luôn mẹ thương, chiếu ánh sáng từ quang. Bây giờ mẹ đã thành mơ, hơi mẹ hóa thành hơi gió, bốn mùa người nghe mọi nơi tiếng mẹ ru bồi hồi. Xưa là mẹ đi tìm con, tiếng mẹ ru buồn khắp chốn. Bây giờ tiếng mẹ ru dịu dàng, bây giờ hiện thân mẹ chung, tiếng mẹ ru dịu dàng, bây giờ hiện thân mẹ chung, tiếng mẹ.
sbs.com.au/vietnamese